ăn Tết tại Phi Lục Tân. Trở về Pháp, được nghỉ ngơi không lâu, tôi phải đi Bombay, Ấn Độ, dự cuộc hội thảo lớn trong chương trình viết lại lịch sử âm nhạc thế giới. Sau Ấn Độ, tôi qua Tây Bá Linh, dự hội nghị quốc tế do Viện Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc theo phương pháp đối chiếu, tổ chức thảo luận về đề tài, công trình nghiên cứu của một nhà dân tộc nhạc học. Trở về Pháp vào cuối tháng 12 năm 1988, tôi tham dự một cuộc hội nghị của Hội Quốc tế Giáo dục Âm nhạc tại Nanterre. Nhờ đó mà tôi có dịp trình bày về việc giáo dục âm nhạc tại Việt Nam ngày nay, từ chương trình dạy của Viện Âm nhạc, công việc của Viện Nghiên cứu Âm nhạc, đến hoạt động của những cơ quan không thuộc chính quyền, chẳng hạn như câu lạc bộ tiếng hát quê hương, câu lạc bộ tao đàn và những nhà văn hóa ở các quận huyện với chương trình dạy ca nhạc dân tộc. Tôi thuyết trình có minh họa bằng hình ảnh mà tôi thu thập được trong những chuyến về nước. Qua trình bày của tôi, hội nghị ở Nanterre đánh giá cao những hoạt động về giáo dục âm nhạc tại Việt Nam theo đúng đường lối của hội là không chỉ chú trọng dạy nhạc phương Tây mà thôi. Đầu năm 1989, tôi được trường Đại học Manila, Philippines mời sang dạy học trong 3 tháng do giáo sư Jose Maceda đứng ra mời qua sự tài trợ của quỹ Ford Foundation. Tôi đề nghị ông mua vé cho tôi đi từ Paris qua Sài Gòn cho cả chuyến đi lẫn về. Trước đó, bạn Lưu Hữu Phước báo tin sắp có một cuộc liên hoan hát ru được tổ chức lần đầu tiên từ trước đến nay, khê ráng tìm cách về dự. Do muốn cho tôi được dự liên hoan này, nên bạn Lưu Hữu Phước đã phải thu xếp dời lại một tuần lễ cho trùng hợp với 10 ngày tôi có mặt ở Việt Nam. Liên hoan hát ru Việt Nam năm 1989 tiến hành trong 3 ngày do Viện Nghiên cứu Âm nhạc đứng ra tổ chức với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa Thông tin và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, có thu thanh thu hình, vừa có hội thảo vừa có thuyết trình. Năm đó không có phát giải mà chỉ có một ít tiền thù lao cho người tham dự. Tổng cộng có 44 người tham dự với 9 nam và 35 nữ, trẻ nhất là 17 tuổi, còn người cao niên nhất là 76. Liên hoan gồm hát ru ba miền, có cả hát ru ở Tây Nguyên và của người Việt gốc Hoa, mọi người đều hào hứng và biểu diễn rất hay. Từ trước tới giờ tôi chỉ nói chuyện về hát ru trong phạm vi làng quê của mình, nhờ liên hoan này mà hiểu thêm được nhiều điều hay lạ và lý thú. Theo đề nghị của ban tổ chức, tôi phát biểu trong buổi tổng kết. Đã từ lâu tiếng hát ru tắt lần trên môi của các bà mẹ trong các mái ấm gia đình, khiến tôi e ngại rồi đây nó sẽ chìm vào quên lãng và mai một đi. Không ngờ hôm nay, khi được khơi mạch, thì tiếng hát ru lại nở rộ trên môi các bà mẹ, từ cô gái trẻ cho tới các bà cụ cao niên. Do hoàn cảnh khách quan mà tiếng hát ru của dân tộc ta đã có lúc bị lớp bụi thời gian phủ lên, những tưởng ngày qua tháng lại sẽ bị chôn vùi và biến mất. Không ngờ, khi có một ngọn gió lành thổi tới, thì tiếng hát ru như một cục than hồng, vùi dưới lớp tro còn âm ỉ, nay bùng cháy lên ngọn lửa, sưởi ấm trái tim mọi người. Mong sao đây không phải là lửa sơn bạo phát bạo tàn, mà sẽ là ngọn lửa thiêng cháy mãi trong lòng mỗi người Việt Nam. Tiếng hát ru chính là bài học âm nhạc đầu tiên mà người mẹ truyền cho đứa con. Tôi hy vọng, với thành quả ban đầu đáng khích lệ này, trong tương lai, chúng ta sẽ tiến thêm bước nữa là khuyến khích các bà mẹ trở lại thói quen ru con hoặc có chương trình thâu âm những bài hát ru vào băng cassette cung cấp cho các nhà trẻ để rót tiếng hát ru vào trong tiềm thức của tuổi thơ. Tôi nói với tất cả xúc cảm và ước sao duy trì được những cuộc liên hoan như thế này càng lâu thì càng hay. May mắn thay, ước nguyện của tôi đã thành sự thật. Gần đây, Liên hoan hát ru tiếp tục được tổ chức hàng năm. Số người tham dự ngày càng nhiều và bổ sung luôn cả câu hò. Nhớ lại những năm đầu đất nước mới thống nhất, khi tôi về Đồng Tháp không kiếm ra được người nào biết hò, nhưng về sau ngày càng có nhiều cô gái hò rất hay. Được dịp gặp gỡ Tối Văn Cao, lúc đó đang ở tại khách sạn Bến Nghé để chuẩn bị tham dự đêm Văn Cao do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đặc biệt, đó là dịp hiếm hoi ba anh em Văn Cao, Lô Hữu Phước và tôi cùng đứng với nhau trên một sân khấu. Ngoài ra, còn có các bạn thân của tôi như Huỳnh Văn Triển, Tô Vũ, có các thành viên trong hội người cao niên của bà Nguyễn Phước Đại cũng lên sân khấu hát nhạc Văn Cao. Tôi gặp lại một người cùng làng là bác sĩ quân y Trần Nam Hưng, một bậc đàn anh của tôi trong thời kỳ học trường thuốc tại Hà Nội. Đêm nhạc Văn Cao để lại trong lòng tôi một ấn tượng đặc biệt. 10 ngày ở Sài Gòn, tôi sang Philippines dạy tại lớp dân tộc nhạc học với chương trình gồm 3 đề tài: 1. Âm nhạc trong xã hội Việt Nam ngày nay. 2. So sánh nhạc cung đình Việt Nam với nhã nhạc gagaku của Nhật Bản. Và 3. Các điệu thức trong âm nhạc châu Á. Trường Đại học Manila có 2 khu ký túc xá riêng biệt cho nam nữ sinh viên và một khu nhà dành cho các giáo sư biệt thỉnh. Căn nhà dành cho tôi sát dãy phòng của nữ sinh viên. Tôi vừa mới đến nơi thì sáng sớm hôm sau cô sinh viên ở kế bên qua chào: "Thưa giáo sư, cháu là Tân Thanh, sinh viên Việt Nam du học tại đây. Nghe nói giáo sư là người Việt nên đem miếng gà qua mời giáo sư xơi." Tôi vui vẻ cảm ơn cháu. Chà, cảm ơn cháu. Vừa qua tới xứ người, bỗng nhiên đã có món ăn dân tộc lót dạ rồi. Cháu Thanh đang theo học về khí tượng. Đầu tiên lấy bằng cao học, rồi sau làm luận án tiến sĩ luôn. Tân Thanh cho biết cháu đang ở chung phòng với một cô bạn người Ấn Độ, biết nấu cà ri ngon lắm. Vậy là buổi sáng tôi được ăn miếng gà, còn trưa chiều lại được chiêu đãi cơm cà ri. Thấy nơi tôi ở có phòng khách rộng, Tân Thanh bàn: "Phần đông sinh viên tại ký túc xá này chưa hề biết đến nhạc Việt Nam. Cháu đề nghị mình tổ chức 1 tháng 2 lần họp mặt tất cả sinh viên. Cháu lãnh phần chiêu đãi các bạn tới đây nghe chú nói chuyện âm nhạc dân tộc." Như mọi khi, tôi luôn sẵn sàng nhận lời. Kể từ đó, không phải chỉ 2 lần trong tháng, mà một số nam sinh viên thường xuyên lui tới xin được gặp tôi để trao đổi về việc học, về cuộc sống. Đến nỗi, mỗi khi cần kiếm em nào mà không gặp tại phòng, thì mọi người thường nói, chắc anh ta đang ở tại phòng giáo sư Trần Văn Khê. Trong số những nam sinh viên, có một cháu tên Arsenio, rất dễ thương. Mỗi lần về quê trở lên, đều mua một bao bắp trái thật ngon, đem vô trường luộc lên thơm phức, chia cho các bạn mỗi người một trái, vừa ngồi ăn, vừa nghe tôi nói chuyện về âm nhạc và phong tục Việt Nam. Riêng với ông Maceda thì giữa chúng tôi có một thâm tình. Vợ ông là bà Magdalene, người gốc Canada, vui vẻ và dễ thương, nấu ăn rất ngon, thường mời tôi và cả cháu Tân Thanh tới nhà dùng cơm. Tôi trải qua những ngày rất vui trong cuộc sống, cũng như trong việc dạy học tại đây. Tôi tới Philippines vào đầu năm dương lịch, do đó phải ăn Tết tại Manila. Từ khi rời quê hương năm 1949, đây là lần thứ nhì và cũng là 2 năm liên tiếp tôi đón Tết Nguyên Đán ngoài nước Pháp. Lần thứ nhất tại đảo Hawaii, Honolulu năm 1988. Tưởng đâu ăn Tết xa quê hương, xa bạn bè gia quyến bên Pháp sẽ buồn lắm. Không ngờ lại được hưởng một cái Tết vô cùng đặc biệt, thắm tình dân tộc Việt Nam. Thứ Bảy, 4 tháng 2 năm 1989 là ngày 29 Tết. Tôi được mời đến dự lễ tất niên tại Đại sứ quán Việt Nam vào buổi chiều. Trong thơ mời, các anh chị em ở Đại sứ quán có yêu cầu tôi cho nghe vài điệu nhạc quê hương để đón xuân. Nói là đón xuân chớ bên Phi Lực Tân làm sao có được ngọn gió hay hay. Tia nắng hanh vàng với bông mai vàng miền Nam, hay sắc hồng của hoa đào cùng mưa phùn miền Bắc. Vừa bước vào phòng khách của Đại sứ quán, đã nghe toàn tiếng Việt, nhìn thấy các bà, các chị, các cháu thiếu nữ thướt tha trong những tà áo dài. Trên bàn thờ tổ quốc có chưng một cây đào vừa được gửi theo đường hàng không từ Hà Nội đến Manila hôm qua. Hoa đào nở rộ lung linh khoe sắc bên cạnh các phụ nữ trang điểm rực rỡ, làm tôi nhớ đến câu thơ của Thôi Hộ: "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng." Loa rót và phòng nhiều khúc nhạc bài ca dân tộc Việt Nam khiến tôi không nghĩ rằng mình đang ở Manila. Phòng bên cạnh bày biện thức ăn truyền thống trong dịp Tết: bánh chưng, dưa hành, chả lụa, chả quế, chả giò, cam, dưa hấu, tất cả đều từ Việt Nam gửi qua. Sau bữa ăn, tôi nói chuyện có minh họa về nhạc trong đời sống người Việt Nam từ lúc sơ sinh đến khi trở về cát bụi. Những câu hát ru, câu hò đối đáp miền Nam, miền Trung, hát quan họ miền Bắc, rồi đờn tranh, ngâm thơ, bà con rất thích thú. Thật ra hôm đó chỉ mới là ngày 29 tháng Chạp âm lịch, mọi người tổ chức sớm nhân dịp chiều thứ Bảy. Ngày hôm sau, Chủ nhật 5 tháng 2 1989, mới là 30 Tết, vợ chồng cháu Luyện tổ chức một lễ đón giao thừa thật long trọng tại nhà riêng và hẹn sẽ đem xe đón tôi đến dự. Giáo luyện giữ chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB. Tại Manila, có độ 15 gia đình người Việt là nhân viên của Ngân hàng ADB và của các công ty nước ngoài. Mấy năm trước, thông thường đến dịp Tết, ai ở nhà nấy, chỉ có vài người bạn thân hợp nhau đón giao thừa. Năm nay, được biết có tôi đến Manila, nên các bạn họp tại nhà vợ chồng Luyện. Đêm giao thừa cùng đón xuân với nhau. Nhà cháu Luyện rất lớn, có phòng ăn và phòng nghe thuyết trình âm nhạc, đủ chứa 40-50 người. Cháu Luyện cho xe đến đón tôi, 7 giờ tối đến nơi thấy mọi người đã có mặt đông đủ. Vợ cháu Luyện giới thiệu tôi với từng gia đình. Hôm nay, các phu nhân đều mặc áo dài đủ màu sắc, trông rất đẹp. Phòng khách rộng mênh mông, sàn nhà lót toàn đá cẩm thạch. Có hai bộ bàn ghế tiếp khách và tượng Phật bằng đồng với một cành đào lớn, làm sáng rực căn phòng. Bên cạnh có một phong pháo đỏ mua từ Mã Lai. Bữa ăn rất ngon, nữ chủ nhân đãi khách, bánh chưng, dưa hành, nem chua, chả lụa, chả quế, có thêm món bồ câu quay, cuối cùng là mì và phở. Đặc biệt có thêm món sushi theo phong cách Nhật Bản. Tráng miệng gồm nhiều thứ trái cây và uống rượu champagne. Sau bữa ăn thịnh soạn, mọi người lên phòng họp, tôi giới thiệu nhạc Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh, vì có vài người khách Nhật, Đức, Bỉ. Bắt đầu bằng vài bài dân ca, rồi ngâm thơ có minh họa đờn tranh. Đúng giờ giao thừa, pháo nổ giòn, xác pháo đỏ rơi đầy trên thảm. Mọi người ôm nhau chúc Tết và hôn trên má theo tục lệ phương Tây. Đến giờ tiễn khách, cháu Luyện nói với tôi, con sẽ đích thân đưa bác về chứ không để tài xế đưa. Như vậy thì con sẽ được xong nhà bác, và lúc trở về con lại xong nhà mình. Về đến nhà lúc 2 giờ sáng, đã là ngày đầu năm mới rồi. Tôi lấy viết ghi 4 câu thơ khai bút đầu năm. Ăn Tết quê người khi lục tân, đón xuân có lắm bạn xa gần, khi lòng rung cảm tình dân tộc, trước lạ rồi sau cũng thấy thân.